Một trong số ít các luật sư tại Việt Nam sẵn sàng bảo vệ cho các bị can bị truy tố trong các vụ án chính trị nhạy cảm, bị áp lực, buộc phải rút lui khỏi vụ án gây chú ý công luận mà ông đã tham gia ngay từ buổi đầu. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Bến Tre, nói ông đành phải rút lui không bào chữa cho Đinh Nhật Uy trong phiên sơ thẩm tại Long An hôm 29 tháng 10. Uy bị cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau bản án 15 tháng tù treo, Uy quyết định sẽ kháng cáo. Luật sư Lương, người từng tham gia bảo vệ cho các bị can bị buộc các tội liên quan tới an ninh quốc gia như blogger Tạ Phong Tần, nhà giáo Đinh Đăng Định, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, nói dù hối tiếc không thể tiếp tục bảo vệ cho hai anh em Uy và Kha như dự định, nhưng đây là một sự lựa chọn cần thiết để tránh những điều không hay trên con đường tranh đấu cho công lý còn rất dài phía trước. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, luật sư Lương cho biết thêm chi tiết.
Có những áp lực Uy phải chọn lọc để mà xử lý, để cho nó được có những cái lợi, tránh đi những cái phiền tối.
Những cái áp lực đó không biết là phải nên hiểu như thế nào, tới mức độ như thế nào mà ông là một người đã đi theo từ đầu vụ án với Kha và với Uy nữa mà cuối cùng lại phải dừng chân ở giữa đoạn đường.
Phải nói rõ như thế này, vụ án của anh Đinh Nhật Uy về cái góc độ chuyên môn, trong cái con mắt nhìn của luật gia thì có nhiều vấn đề để nói, để phát biểu. Bởi vì nghề luật sư của tôi cái khó khăn nhất là không có gì để phát biểu, để nói. Nói chung là nói một cách gián tiếp là ví dụ là có những cái sai sót thì luật sư mới có cái trách nhiệm rõ. Nhưng mà tôi vẫn xin rút lui là lý do để tránh được những cái phiền tối về mặt cá nhân. Cũng có những cái áp lực. Nhưng mà không tiện nói ra với mặt công luận, nhưng mà tôi cho rằng đó là cái sự tự điều chỉnh của mình để cho thích nghi, tránh đi những cái tổn thất khác.
Nhưng mà thưa luật sư, cảm nghĩ của ông như thế nào khi đi tới cái quyết định như vậy ạ?
Khi có quyết định vậy trước hết thì tôi cũng thấy rằng không có xấu hổ về mặt lương tâm nghề nghiệp đối với bị can, bị cáo của mình. Bởi vì sự có mặt của mình hay không có mặt của mình, tức là của luật sư Lương, cũng không ảnh hưởng gì. Chứ hơn nữa, việc quyết định bản án thì gần đây nhất là dự án chính trị thì thể hiện cái ý chí của nhà cầm quyền thì nhiều hơn. Do đó tôi cũng tự nhận đánh giá là cái giấy tờ luật sư là nó đơn giản, nó không phải là những cái chủ chốt quyết định để đem đến cái lợi ích cho thân chủ mình. Do đó thì tôi mới chấp nhận cái phương hướng đó để mà cho nó tránh được những sự căng thẳng, những cái xung đột. Để mà làm sao để mà mình phát triển lâu dài, để còn có những cơ hội giúp đỡ người khác. Luật sư không bảo vệ mình để còn phải bảo vệ người khác.
Thưa luật sư, ông nói rằng là cái sự rút lui của ông đó thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với vụ án của Kha và Uy.
Đúng vậy.
Dạ, nhưng mà...
Trước khi rút lui tôi cũng có ý kiến đề nghị phải thả tự do cho Đinh Nhật Uy.
Nhưng mà thưa ông, trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay, thì cái số luật sư sẵn sàng đứng ra đại diện pháp lý bảo vệ cho những bị can mà bị dính líu tới các vụ án chính trị như vậy đó cũng không có nhiều. Thì cái sự rút lui của ông, cái quyết định của ông, điều chăng nó cũng là một cái sự mất mát thiệt thòi cho thân chủ của mình, cho Kha, đặc biệt là trong trường hợp của Kha hiện nay.
Về mặt tinh thần, nhưng mà tôi cũng hy vọng sau đó để nhà nó làm đơn giản như thế. Những bình thường, những quan hệ khác thì nếu tôi còn cơ hội thì cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ. Nhưng chẳng qua nói như phóng viên thì tôi cũng nhìn ảnh đó là về mặt tinh thần, chứ còn về mặt thực tế hay là về cụ thể thì không ảnh hưởng gì. Chẳng qua đó về mặt tinh thần để thể hiện cái tinh thần, ý nghĩa về tinh thần thôi.
Thưa luật sư, nhưng mà cái áp lực ở đây mình có thể hiểu rằng là nó chỉ giới hạn trong hai vụ án Kha và Uy thôi, hay là cái áp lực đó nó cũng mở rộng ra cho tất cả những cái vụ án chính trị sắp tới mà ông có ý định sẽ hoặc là sắp tham gia chẳng hạn? Nó có ảnh hưởng gì không trong những quyết định sau này đối với những vụ án chính trị của ông sau này?
Tôi nghĩ chắc không ảnh hưởng gì. Nhưng mà thân chủ họ lựa chọn mình thì bằng những cái niềm tin của thân chủ, những cái chính sách quan của xã hội thôi.
Nhưng mà với những cái áp lực hiện tại thì liệu ông có sẽ tiếp tục đi theo những cái vụ án chính trị như thế trong tương lai?
Vâng, thì nếu mà trong tương lai thì tôi còn cơ hội thì đương nhiên tôi cũng sẽ giúp đỡ, vì đối với tôi cái quan niệm phải nói rõ là cũng có cái lý tưởng hóa xã hội, tức là để tạo để giúp đỡ những bị can, bị cáo mà vi phạm về an ninh hay là những án chính trị, thì điều đó đối với tôi cũng là một cái đặc biệt quan tâm, cái không có làm dơ đi trong cái thao tác của người nghiệp. Nhưng mà vấn đề là mình có làm được hay không thì đó mới là vấn đề đặt ra để giúp đỡ họ hay không vậy thôi.
À, cái được hay không đó, mình có làm được hay không đó thì nó dựa vào những cái yếu tố khách quan, chủ quan như thế nào?
Dạ đúng rồi, nó còn lệ thuộc nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, về những quy định tiến bộ của pháp luật, những cái nhân thân của người bị cáo hay là cái bản lĩnh của luật sư, nó còn nhiều yếu tố lắm.
Là một người theo đuổi ngành luật với cái ước mong là bảo vệ công lý, nhưng mà lại không được tiếp tục bảo vệ những gì mà mình muốn bảo vệ. Thưa luật sư, cảm nghĩ của ông như thế nào?
Tôi cũng đã từng công tác trong ngành công an, thì cái điều đó tạo cho tôi có một cái ưu thế về mặt tâm lý, tự tin trong cái nhìn đối với những cơ quan nội chính mà một cách đơn giản, nói chung là bình thản hơn, đó là cũng cái ưu thế. Còn nói về những vấn đề quy định pháp luật thì nó thuộc về những cái quy định khách quan, những cái điều luật, những cái tiến bộ chung xã hội hay là những cái hạn chế. Ví dụ nói một rõ một cái sự thật, mà cái sự thật đó xâm phạm ảnh hưởng danh dự với uy tín nhà nước thì là luật sư sẽ không tồn tại.
Với pháp luật thì tất cả mọi người, tất cả mọi chủ thể đều phải công bằng. Thì nếu như
nói vấn đề mọi người công dân bình đẳng với pháp luật thì đó là cái chân lý, là cái lý thuyết. Và để mọi người dương tới thôi, chứ thực tế thì tôi nghĩ đôi lúc không có được đảm bảo như vậy. Trước khi tham gia những dự án này, tôi cũng nghĩ rằng phát biểu vận dụng đúng luật, đúng pháp luật thôi. Giống như là lái xe mà giữ đúng lên, nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Đó là cái quy định tồn tại của những cái chính trị ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Thì nên ý tôi muốn nói ngay ban đầu là những cái ước mơ, những cái lý tưởng hóa xã hội là một vấn đề, nhưng mà trong cái tồn tại thực tế xã hội thì nó là vấn đề khác.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Lương đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.